bạn con tuy đã quy y hai lần, nhưng cô ta nói không thích pháp danh đó. Bây giờ cô ta lại muốn quy y với thầy một lần nữa, vì cô ta nói thầy cho pháp danh và giải thích rõ ràng. Thưa thầy, như vậy có được không ạ? Cái này cũng khó trả lời ạ. Nói cái vụ cái pháp danh. Có một hôm Phó là đi giảng thì có cái cô đó cũng viết cái tờ giấy lên, của nói bạch thầy, nếu pháp danh của con không thích thì sao? Phó Hòa mới nói, Phó Hòa đọc xong thì mình sẽ hiểu là con không thích cái pháp danh của con thì con phải làm sao? Phó Hòa mới nói, dạ thưa, thật sự ra tại mình có thể không hiểu được cái nghĩa mình mới không thích. Chứ còn tất cả pháp danh nào cũng có cái ý nghĩa cả. Nhưng mà tại vì mình hay bị cái chữ nghĩa nó làm khổ mình. Pháp Hòa ví dụ, có một người đó pháp danh là Đại Lãng. Chữ lãng là sống, thấy không? Chữ đại là tượng trưng cho trí, người có trí và lướt sống. Trời ơi, mình đe cái pháp danh đó, ông thầy này, ổng tôi nghĩ tôi cũng đâu có đến nổi. Tôi nghĩ tôi đâu có đến nổi lãng nhắc vô duyên. Ổng cho tôi tên là Đại Lãng. Tại mình không hiểu cái ý. Rồi có những vị người ta pháp danh gì? Đại Ngu. Có một vị thiền sư tự đặt cho mình cái hiệu là Thiền Sư Đại Ngu. Người mà chấp nhận mình đại ngu thì người đó ngu không? Làm sao ngu được? Cho nên các vị mà người ta tự xưng, ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư, ông có 8 ngón tay, cho nên ông được biệt hiệu là Bát Chỉ Thiền Sư. Phải không? Rồi có những vị thiền sư đặt cho, có một vị Pháp Hòa nhớ, một hòa thượng mà ngài lấy cái bút hiệu là gì? Đồ Khùng. Viết sách, dịch sách, lấy bút hiệu là Đồ Khùng. Thì cái cô này cô hỏi Hòa vậy, nó Pháp Hòa giải thích quá, nó dạ không, pháp danh nào cũng có nghĩa, tại cô không hiểu cho nên cô mới không thích. Cô mới giơ tay cô nói, dạ không, pháp danh con là không thích. Ý cô muốn hỏi Pháp Hòa giải nghĩa cái chữ không thích nghĩa là gì, mà ghi rõ thà rằng thưa thầy pháp danh của con không thích thì sao? Mình đọc cái đó mình phải giải trả lời kiểu kia thôi. Cuối cùng giải tràn gian đại hải hồi nó đi vô đâu hết trơn. Còn cuối cùng con phải giơ tay con nói, dạ không, con pháp danh là không thích. Một vị thầy đến nhà một Phật tử xin cái wifi, cái password. Cái thằng bà già mới gọi cho con nó trả lời, dạ cái con cái password là gì con? Thì cha thằng con nó mới trả lời là không có password. Cái ông thầy ông nghe ông nói, làm gì mà có password? Nhưng mà thật sự cái password của nó là gì? Không có password. Cho nên bây giờ á, thay vì quy y lại, cái trường hợp quy y lại là sao? Thí dụ như mình quy hồi nhỏ, mình chưa có ý thức, chưa có khái niệm, do ông bà cha mẹ dẫn mình đi chùa làm lễ, mình chưa thật sự ý thức về vấn đề Phật Pháp cho nên mình không thể phát tâm. Nhưng bây giờ lớn lên rồi, mình ý thức được điều đó, thì trong những buổi lễ quy y, mình phải trở về chùa để refresh lại cái chuyện đó. Cái chữ lại đây không có nghĩa là mình phản thầy bội bạn, mà do chúng ta cần phải nghe lại cái giới và tự tâm mình phát nguyện theo cái ý thức nhận biết của mình. Con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, và con ý thức được khổ đau của sự giết hại nên con nguyện không giết chóc, vân vân. Đó là tự cái ý thức mình. Trường hợp đó được. Còn thí dụ mình quy với thầy đó, năm mình 40 tuổi. Vì mình cảm mến thầy đó. Sau này thầy đó vì lý do gì đó, mình không có còn cảm mến thầy đó nữa. Có thể thầy ra đời hay bất cứ lý do nào, cũng không cần quy y lại. Bởi vì lúc quy y, mình không phải quy cái vị thầy đó không, mà mình quy đoàn thể tăng, chứ không phải một người. Phải không? Thành thử thầy đó chỉ là đại diện. Lúc đó thầy còn hình tướng người tăng, thầy đại diện thì thầy làm lễ cho mình. Bây giờ chuyện thầy không còn tiếp tục, đó là chuyện của thầy. Còn quy tăng của mình không hề mất, cho nên không nhất thiết quy lại. Nếu như á, có thể như cô ở trong này nói là, tại vì có thể mình không hiểu được cái pháp danh của mình, chứ còn mình hiểu được thì chắc chắn mình sẽ thích. Tại vì bất cứ pháp danh nào cũng đều có cái nghĩa lý của nó. Thầy có dự định dịch quyển Lương Hoàng Sám ra tiếng Việt không? Cái quyển quý vị đang có đã là bản dịch rồi thì đâu cần dịch nữa. Chúng con là Phật tử vì u minh nên hỏi câu này, xin thầy chỉ dạy. Buổi sáng sau khi ngồi thiền xong, sao không tụng công phu khuya mà tụng công phu chiều? Tức là hai ngày nay quý vị thấy là đều chọn nghi thức công phu chiều để tụng đó. Thật sự ra không có ý gì hết. Chẳng qua là mình chọn những cái bản kinh nào mà có thể đại chúng tụng vô là hiểu liền. Tại vì có những thời công phu, ví dụ như hồi sáng này mình tụng công phu chiều thứ năm, thì trong đó có cái bản kinh về A Nậu Lâu Đà, nói về chánh kiến. Bài kinh của Ngài Mục Kiền Liên dạy cho các huynh đệ mình là kinh gọi là soi gương. Còn ngược lại cái công phu sáng thứ năm thì trong đó có bản kinh gọi là quán niệm hơi thở. Thì đôi khi vì Pháp Hòa thấy rằng đại chúng thời gian quý vị hành trì nó quá ít đi, cho nên mình chọn một cái bản kinh, một cái thời công phu nào mà đại chúng có thể tiếp nhận được liền, coi như một hình thức quảng cáo giới thiệu về cái quyển nghi thức đó. Còn khi quý vị có quyển kinh đó rồi, về nhà quý vị cứ theo nghi thức sáng chiều hai buổi. Còn ở đây là mình chọn lọc để mà hầu như giới thiệu cho tất cả, phần lớn mình phải nhắm đến đại chúng. Thí dụ bây giờ một Phật tử mới sơ cơ vào trong này mà mình đọc cái bản kinh kia, một vị khất sĩ tìm cho mình một nơi yên tĩnh, vị ấy ngồi xuống và chéo chân lên, thấy không? Vị ấy quán niệm hơi thở ngắn, biết hơi thở ngắn, dài, biết hơi thở dài. Thở ra dài, biết thở hơi dài. Thở ra ngắn, biết thở ra ngắn. Người đó thở dài, thở ra dài, biết thở ra dài. Thở vô ngắn, biết thở vô ngắn. Đọc xong học khỏi cái kinh đó nó dở. Mà tại vì cái người Phật tử họ mới quá, họ chưa có hiểu được cái ý của cái kinh đó. Nhưng mà nếu họ đọc cái kinh soi gương là họ biết liền. Vì thế nào mà một người không thể được các bạn chơi với mình, tới với mình? Vì người đó dễ nổi giận, vì người đó do sang tham, do ích kỷ, do ganh tị, vì người đó hay bắt bí lại những người bạn của mình, cho nên người đó được nhận thức là một người mà người khác rất khó tới chơi và nói chuyện với được. Soi gương là gì? Tức là mình nghe, cũng như một người kinh ví dụ, như một người nhìn vào trong cái hồ nước, thấy mặt mình sạch, thì hân hoan và nói rằng, đẹp lắm, mặt ta rất sạch. Và người đó tiếp tục tinh tấn để giữ cái mặt sạch. Cũng như thế, khi ta soi lại mình mà thấy mình đã có khá tiến bộ trên đường tu, và hãy hân hoan với tâm niệm tiến tu đó, và biết mình cần phải tiến bộ hơn nữa. Còn nếu mình soi lại mà mình thấy rằng mặt ta dơ bẩn, thì hãy chùi cái đó đi. Cũng như thế, một người soi lại mình mà thấy mình còn nhiều những cái khuyết điểm, thì hãy nên tìm cách trừ những khuyết điểm đó đi, để mà mình có thể có bạn, có người chơi với mình. Ví dụ vậy, dễ hiểu, dễ biết, chứ không có cái ý gì. Nhưng mà bởi vì ở đây là cái chủ đích của Pháp Hòa là làm sao cho đại chúng, mình nhắm tới số đông. Còn những người mà thuần rồi thì tụng kinh gì người ta cũng thuần được hết. Còn cái người mới quá Ví dụ giờ đại chúng ở đây mới quá mà Pháp Hòa đem cái bản Lăng Nghiêm ra tụng, rồi tụng mà thỉnh mỏ hơi nhanh là quý vị cầm quyển kinh mà nghiêng tới nghiêng lui vậy mà dò theo còn chưa được nữa. Không, thành thử ra xong thời kinh thì cũng được, nhưng mà đứng dậy cái họ mình không hiểu mình tụng gì hết. Cho cái thời gian quý vị nó quá quý đi, nó quá ít ỏi. Cho nên Pháp Hòa muốn tận dụng những cái gì mà mình có thể làm được. Ngay cả bây giờ quý vị đi cầu siêu, thay vì tụng bản kinh Di Đà, tụng một cái bài kinh Báo Hiếu Vu Lan, hay một bài kinh Vô Thường. Thấy không? Ở thế gian có ba điều không xứng ý, không như lòng. Vì là ba, ấy là già, bệnh cùng chết, kiếp người ta. Tụng những cái bản kinh đó, tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Mình đọc những cái đó, người ta nghe, người ta cảm, và người ta thấy rất thiết thực trong cuộc sống. Vậy thì đi cầu siêu là mượn cái cớ độ cho người chết, mà thực tế là muốn độ cho người sống. Người sống mà họ nghe, họ thấm, họ tu thì tự động họ tự họ siêu. Nhưng mà giờ không có cái chuyện đi nhận lời cầu siêu thì sức mấy người sống được siêu. Suốt đời họ không bao giờ tụng kinh mà. Nhưng mà tại vì theo truyền thống có người thân chết phải rước thầy, rồi giờ rước thầy tới thì đây là lúc thầy phải làm việc, đây là lúc thầy phải vận dụng trí tuệ từ bi của thầy để mà thầy làm một cái đám tang như thế nào mà xong cái đám tang đó người ta nhận được cái gì, cái message, cái thông điệp là cuộc đời này như thế nào. Đó, chứ không phải mình vô mình tụng cái gì đó nghe nó hay lắm mà không hiểu gì hết thì nó uổng đi. Và người ta có cảm giác là người ta rước một cái đoàn tới tụng cho nó ấm cúng cái đám tang này, nhưng mà sao rồi người ta không tiếp nhận được cái gì. Còn mình tụng như thế nào, mình nói như thế nào mà để người ta cảm nhận được cuộc đời này nó mang một cái chân lý là gì? Sáng còn tối mất. Cái chân lý là sáng còn tối mất. Vương Khải Thạch Sùng rồi cũng không còn, như là Tần Thủy Hoàng cũng không còn, đền đài lầu cát cái gì cũng không còn. Chỉ còn một cái duy nhất, đó là tội phước chúng ta làm, nghiệp lực chúng ta gieo, vân vân. Cho nên khi mình đi đám tang á là một cơ hội để mình mang cái thông điệp hướng tâm người, mà mình không làm được cái đó thì nó uổng đi. Ví dụ mình tụng toàn là những cái bài tiếng Hán, nghe thì hay, nó không có gì sai. Nhưng mà thời buổi này người ta chưa có hiểu được những câu đó. Bây giờ mình tụng khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, kim sanh bất bả di đà niệm, uổng tại nhân tao tảo nhất tao. Họ nghe họ không biết mình nói gì. Nhưng mà nếu mình đọc cái bài đó mà qua cái bản tiếng Việt, biển trần lai láng sóng nghiệp lao sao, người mê chi trong giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Sống đã niệm Di Đà Phật hiểu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Họ nghe câu đó họ thấm. Ví dụ mình tụng phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly. Người ta nghe được chữ phụ mẫu, chữ phu thê. Nhưng mà nếu cũng bài đó mình đọc lại, cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Họ thấy thấm quá. Đúng rồi, tình người nào khác chim chung ngủ, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự phí. Giờ thiếu gì những cái bản dịch đó mình không đọc. Mình đọc lên cho người ta hiểu chứ mình mục đích mình đọc cho nó hiện ta hiểu, mà đọc người ta không hiểu uống đi. Cái này nó cũng giống như cái câu hồi nãy Hòa thoáng Hòa thấy trong này có một câu nè. Đây, tụng kinh Pali và tụng kinh tiếng Việt có khác lợi ích như thế nào? Tụng Pali thì được một cái lợi là mình bi la. nhưng mà mình đâu hiểu tụng gì. Nhưng mà nếu mình tụng tiếng Việt thì người ta sẽ hiểu, mình hiểu luôn nữa chứ đừng nói người ta hiểu nữa. Bây giờ thôi đừng nói tiếng Bali, chỉ nói mấy cái bài thần chú mình tụng thôi. Mình hiểu không? Mình chỉ tụng thôi, mình đâu hiểu gì đâu. Ví dụ như có cái bài tao tụng nè, tao tụng trước khi người ta vào cái bài chú vãng sanh, thì người ta có thể thay một bài vãng sanh đó bằng cái bài khai thị. Vì vậy cho nên á, mình tụng tiếng Pali hay là tụng kinh tiếng Việt, thậm chí tụng tiếng Hán, tiếng âm Hán, muốn tụng cái nào cũng được hết á. Nhưng mà mình phải đặt một cái vấn đề là mình đến mình tụng cho ai. Nếu mà mình tụng cho một cái người Việt Nam tụng hoàn toàn tiếng âm Hán, họ nghe còn chưa hiểu chứ nói đừng nói tiếng Pali. Nhưng mà nếu như mình sanh, mình đi theo một cái truyền thống Pali Nam Tông, mình cứ tụng Pali không sao hết. Còn xưa nay mình đã quen một cái truyền thống tụng những cái bản kinh theo Bắc truyền và đà ngày nay được dịch sang tiếng Việt hết, mình nên tập tụng những cái đó để làm gì? Để mình thứ nhất là thấm cho mình, thứ thứ hai là mình khai thị cho người còn sống. Cho nên á, không phải tụng kinh tiếng Pali mới là linh, không phải là tụng tiếng âm Hán mới linh. Linh là ở cái chỗ chúng ta hiểu được và chúng ta làm được những gì mà lời kinh hướng dẫn, liền linh thiêng liêng. Cho nên quý vị cứ theo cái gì mà mình thường tụng. Ví dụ mình tụng cái bài tội tùng tâm khởi tương tâm sám, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chơn sám hối. Đó là nguyên văn tiếng Hán. Bây giờ dịch ra tiếng Việt nè. Bản dịch thứ nhất: tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thải điều không, thế mới thật là chơn sám hối. Đó là một bản dịch. Bản dịch thứ hai: bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dâm. Vậy thì mình tụng gì mình cảm? Thì mình biết là mình tụng tiếng âm Hán nghe nó hay, nhưng mà cái cảm về cái hiểu là không có. Cho nên mình ở đây là Pháp Hòa chỉ muốn thưa là chúng ta tụng cái gì để chúng ta hiểu. Cho nên quý vị thấy ở trong đạo tràng mình nó có một hai anh Phật tử người Mỹ đi theo vợ vào trong khóa tu, mà tội là nghĩa là ngồi suốt với mình thôi. Mà anh là học được một cái hạnh gì? Lắng nghe Ba La Mật. Tại vì anh nghe hết những gì mình nói, phải không? Mặc dù anh ngồi đó, nhưng mà mình rất là quý cái hình ảnh đó. Mình rất là quý cái hình ảnh đó. Mình appreciate cái chuyện đó. Tại vì thử thời mình nè, nhiều khi á, mình không đủ nhẫn nại bằng họ nha. Pháp Hòa thấy nhiều khi Hòa cảm thấy vậy. Nhiều khi mà ví dụ như trong một cái buổi pháp thoại chỉ xin có 15-20 phút nói tiếng Anh cho mấy đứa nhỏ thôi, có nhiều vị đứng dậy bỏ đi. Hoặc là có nhiều vị comment lên liền, nói gì không hiểu. Mà trong khi đó người ta có sẵn sàng, người ta ngồi với mình suốt 1-2 giờ đồng hồ để nghe cái tiếng nói của mình, ngôn ngữ của không phải là của họ, mà người ta làm được. Thành thử ra Pháp Hòa nhìn xuống thấy mấy vị đó mình quý lắm, mặc dù họ không hiểu mình nói gì. Có đôi khi họ nói tôi thấy quý vị cười vui là tôi biết quý vị đang hạnh phúc rồi. Con có hai điều thắc mắc sau đây, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con được hiểu thêm. Câu hỏi của con hả? Con có một hai điều thắc mắc. Một, một ngôi chùa hay một tịnh xá mà chỉ có một vị xuất gia thường trú thì ngôi chùa đó có đủ ba ngôi tam bảo hay không? Đủ chứ. Có điều là thứ nhất á là một ngôi chùa có hình ảnh Đức Phật là Phật bảo, có kinh sách, có thuyết pháp giảng kinh là pháp bảo, có hình ảnh một vị xuất gia sống trong đó là tăng bảo. Vậy thì chúng ta gọi là ngôi tam bảo, thì trong đó có đủ Phật, pháp, tăng. Nhưng mà đại chúng nhớ, tam bảo có ba bậc. Tượng Phật là thế gian Phật bảo, quyển kinh là thế gian pháp bảo, các thầy đời này hiện hành hiện đây với mình là thế gian tăng bảo. Chúng ta bước đầu vào đạo, chúng ta nương cái đó, làm ba ngôi tam bảo của mình là thế gian trụ trì tam bảo. Tức là ngôi tam bảo trụ ở thế gian này qua hình ảnh tượng Phật, quyển kinh và một vị thầy. Đó là một bậc của tam bảo. Bậc thứ hai, xuất thế gian tam bảo. Như các bậc Phật Thích Ca, Phật Di Đà, các bậc đức, các đức Phật đã có, đó là xuất thế gian Phật bảo. Những kinh điển mang ý nghĩa cao siêu của Đại Thừa, đó là xuất thế gian pháp bảo. Những bậc thánh tăng như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất là xuất thế gian tăng bảo. Nhưng mà ba cái bậc xuất thế gian này hiện giờ có gần gũi mình không? Không. Vậy thì cái gì gần gũi mình nhất? Trụ trì tăng tam bảo. Rồi bây giờ đến cái tầng thứ ba của tam bảo, gọi là đồng thể tam bảo. Đồng thể tam bảo là gì? Mình Đức Phật là cái người thường như mình mà vẫn có thể tu hành đắc quả, thì ta đây cũng có thể làm được việc đó. Cho này gọi là đồng thể Phật bảo. Phật được, mình cũng được. Trong giáo pháp của Phật có từ bi, có trí tuệ. Trong con người của chúng ta cũng có đủ từ bi, trí tuệ. Cái này gọi là đồng thể pháp bảo. Bản chất của tăng là thanh tịnh, là hòa hợp. Nếu chúng ta sống có thanh tịnh, có hòa hợp thì chúng ta là đồng thể tăng bảo. Như vậy khi chúng ta quy y tam bảo, không phải là bước đầu là quy y thế gian trụ trì tăng bảo, tới trường Phật lại Phật, đọc mượn kinh sách gọi là thọ pháp, nghe lời chư tăng, hiện tại đây là thế gian. Nhưng mà trên các bậc đó chúng ta có xuất thế và đồng thể. Vậy thì một ngôi chùa có một vị xuất gia cũng đầy đủ tam bảo chứ không thiếu. Rồi bây giờ câu hỏi thứ hai. Trong 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia, có một giới bất kính là đem thức ăn thừa cúng dường tam bảo hay người xuất gia hoặc người cùng giới là bất kính. Con biết thức ăn thừa là thức ăn mình đã ăn còn thừa lại. Còn ví dụ một bát nước ngọt có 6 hộp mà chỉ dùng một hộp, còn lại đem ra mời thầy hoặc cô hoặc người cùng giới đến thăm nhà mình, như vậy thức uống đó có gọi là thực phẩm dư thừa hay không? Bạn con nhờ con hỏi tại sao người mất lại bị cột hai ngón chân cái và hai ngón tay cái lại với nhau? À, bây giờ trả lời câu hỏi kế là trong giới Bồ Tát nói có một cái giới là gọi là giới khinh xuất, giới nhẹ đó, là mình cho người ta thức ăn thừa dở. Chữ thừa phải thêm chữ dở đó nha, chữ thừa ngon không sao đâu. Ở đây chỉ nói cái vấn đề kính trọng lẫn nhau. Khi mình thí dụ mình ăn một cái gì đó, mình biết mình ăn không hết, thì tốt hết là mình nên sớt lại, ăn một phần, còn một phần. Rồi mai mốt có người khác có dùng thì cái đó cũng không thể gọi là dư thừa. Còn nếu như là một cái bát nước ngọt nó 6 lon mà mình tháo ra còn 1 lon, xin lỗi, dùng một lon còn 5 lon có sao đâu. Ví dụ nó không nằm trong cái pack mà nó nằm trong cái thùng 24 lon. Không lẽ móc một lon uống còn 23 kia lon kia không được mời. Hay là mình đi ra chợ người ta đâu có để nguyên pack, ta sổ nó ra hết, người ta để trong cái tủ đó, rồi mình mua một lon, hai lon, ba lon, muốn mua nhiêu lon, niễn nó còn trong lon thì nó đâu gọi là cũ. Còn nếu như trường hợp mà mình lượng sức mình ăn không hết, mình xớt ra một phần rồi mình tém gọn lại thì cũng không gọi là thức ăn thừa. Thừa ở đây là nó dơ, nó hư, hay là mình ăn dọc trong đó rồi mình đem mời khách thì nó chỉ chứng tỏ là mình thiếu cái sự tôn trọng, kính trọng người ta thôi. Chứ nó cũng chẳng có phải tội lỗi gì. Ở đây là Bồ Tát là mình học cái hạnh là kính tất cả mọi người mà. Cho nên mình ăn cái gì mà, thí dụ thôi nè, mình ta múc cho mình chén canh, mình ăn không hết, thì nhớ là khi xớt là phải lấy cái lược, cái muỗng sạch. Chứ không phải cái muỗng nãy mình đang ăn cơm vậy đó, rồi cái chọt vô cái chén canh đó, xớt đã, cái nói tôi ăn không hết. Anh ăn không hết, nhưng mà cái muỗng anh vô đó rồi, nghĩa là bây giờ anh phải ăn hết. Nếu mình nhất định mình xớt lại thì tất cả những cái gì xớt lại phải là muỗng đũa sạch, chứ không thể là cái muỗng mình ăn hay cái đũa mình ăn rồi mình đưa vào trong đó được. Nó thành ra là của mình rồi. Còn cái chuyện mà người chết mà cột hai ngón chân cái đó, nó không có chân lý, nó không có nghĩa gì hết á, chẳng qua là người do cái tư tưởng suy nghĩ của người ta thôi. Bởi vì người ta sợ cái người chết đó có khả năng ngồi dậy rồi đi kéo thêm người nhà. Nếu mà người đó là chết trùng theo quan niệm của nhân gian, cho nên lấy chỉ cột lại. Nhưng mà trời ơi, nếu mà người đó thật sự mà muốn kiếm mình rồi á, dây xích xiền còn chưa thấy gì nữa, chứ đừng nói lấy hai cọng chỉ. Tất cả chỉ là cột chỉ là đỡ đó nha. Có nhiều cái tục á còn dữ hơn này nữa. Họ lấy cái gai cây bưởi á, họ đâm ở đây để nói là cái người đó giờ đau mù không thấy, đi kiếm ai hết. Có khi họ lấy cái lưới chày cá, họ bao cái người chết lại để người chết không có khả năng về kiếm người nhà. Có khi họ lấy cái rế nồi á, ở Việt Nam mình nó có cái rế nồi úp lên cái mặt vậy đó, để chi, để che mặt người chết lại, để không cho họ thấy người, để họ đi kiếm. Cái kiểu mình suy nghĩ làm sao cái mình làm vậy vậy đó. Cũng giống như là trên thế gian này mình xài tiền rồi cái mua kiếm tiền đốt ở dưới vậy đó. Không có cái chuyện đó đâu. Cho nên mấy cái này nó không có thuộc cái gì trong Phật giáo hết á. Chẳng qua là những cái tập tục thế gian, rồi do cái suy diễn của người thế gian thì người ta làm thôi. Ví dụ như Việt Nam mình khi mà liệm xong rồi mà hoàng cái quan tài ở nhà, lấy cái siêu á, lấy cái siêu á, đốt cái miếng lửa để dưới cái đáy quan á, gọi là giữ ấm. Rồi cái khi mà vừa nhấc cái quan tài lên là động quan, lúc mà nhấc quan tài kêu là động quan, rồi dời cái quan tài đi kêu là di quan. Cái giây phút mà nhấc lên là kêu động, thì vừa động lên, dở lên, cái người đó vừa, cái quan tài vừa đi được một hai bước, cái cầm cái siêu đập cái bóp. Hỏi chi vậy? Cho họ giật mình đi luôn, không có quay lại. Nếu mà nói về phong tục á, hàng trăm hàng ngàn thứ chứ không phải một thứ. Có những cái tục là người ta mang hai cái túi, ở trong đó có để vài cái bánh tây, vài cái bánh ngọt á, bên này cầm có roi mây. Hỏi chi vậy? Nó đi trên đường á, gặp mấy con chó mà nó cản đường á, phải không? Tại vì thường thường ta nói ma chó nó hay sủa, cho nên hãy đi trên đường mà gặp mà chó đó thì nó sủa đó, cái lấy cái bánh sẵn con túi dục cho nó cái bánh, cái lấy cái đuổi nó đi. Đó cũng là một cái ý nghĩ. Rồi ngày xưa người ta đi chôn xa lắm, nhiều khi ấy, chết ở thành phố mà trở về quê chôn, một cái đoạn đường dài như vậy đó, đi phải có nghỉ ngơi, cho nên nó đi nửa đường thì phải dừng lại để cho các người tài xế mọi người được nghỉ ngơi, ăn uống nghỉ một chút. Thì khi mà trong cái giây phút nghỉ như vậy mà không cúng gì hết, thấy nó nó yên lặng quá, cái bày ra cái cúng nữa. Cúng gì? Cúng âm ti. À, cúng giữa đường. Rồi mình đi đường mình phải trình giấy, cho nên trước khi mà đi chôn phải có cái lễ gọi là cáo đạo lộ. Cáo đạo lộ là báo cáo cho các vị âm quan ở đường đi là sắp sửa lát nữa có một người mất này sẽ đi trên cái tuyến đường đó, đi về nghĩa trang đó. Cho nên cầm cái lá triệu. Lá triệu là bây giờ là kêu cái passport đó. Mà cái lá triệu ngày xưa nó dài lắm, nó phải nằm bằng với cái quan tài. Cái quan tài dài nhiêu là cái lá triệu nó dài nhiêu vậy đó. Trên đó ghi hết đầy đủ xứ sở người chết, họ hàng rồi tên tuổi họ đó, dài trong cái lá đó. Rồi cầm cái lá đó ra trình, để một lát nữa giống như cho người ta pre-check, giống như giờ mình đi phi trường. Nhưng mà khi mà đi ra chôn á, hạ nguyệt xuống rồi thì cái lá triệu đó chôn theo, nhưng mà phải bốc nó lên xé cái họ bỏ. Xé cái họ bỏ là vì không muốn chôn luôn cả cái họ trong đó, lỡ nó biết họ mình đâu nó kiếm luôn mấy người kia. Ăn gian dữ thần vậy đó. Nhưng mà thưa đại chúng, tất cả cái đó nó không hề nằm trong đạo Phật. Tất cả những cái đó nó đều là của tập tục thế gian, do cái suy diễn của người ta thôi. Xin thầy giảng giải cho con hiểu tại sao chiều nào cũng tụng mong sơn thí thực cho cô hồn mà không có thức ăn. Như vậy cô hồn về ăn cái gì? Có phải là mình phỉnh cô hồn không? Đấy, cái này phải hỏi địa phương ở đây nè. Dạ thưa, có cháo, có thức ăn, nhưng mà không phải nằm đây, nằm bên mé bên kia kìa. Thành thử ra cô hồn phải chịu khó qua bển. Tại vì thường thường quý vị quan niệm là cúng đâu đồ ăn đó. Tụng đại chúng tập hộp cúng cô hồn ở đây mà cháo nằm tuốt bển á. Thành thử ra mai mốt phải cử thêm một người nữa, sắp tới giờ cúng là gì đó dẫn đi qua bên kia. Quý vị biết cái vụ dẫn này không? À, để nói cái tục nữa nha. Có những người á đi chôn á, người ta cầm một cái chai nước theo. Lúc mà quan tài vừa nấc lên mà lên xe rồi á, là xe mà cất, xe mà đi á, là phải cầm chai nước rải theo đường. Để làm chi biết không? Để một lát người chết biết đường trở về. Nhưng mà cũng có cái tục thứ hai là đi cửa trước, nhưng mà về là phải về cửa sau. Hỏi chi vậy? Nó để họ không đánh lạc hướng họ. Lỡ họ biết đúng nhà, họ cứu người thân nữa làm sao. Cho nên thưa đại chúng, đừng quan tâm mấy chuyện đó. Pháp Hòa hồi nhỏ đi làm ăn vụ này từ 7 tuổi mà. Ở mấy vụ này mà rành lắm. Cũng giống như người ta để tang vậy đó. Con gái mà đem gả cho người khác rồi mà cha mẹ ruột mà chết mà trở về mà để tang á, là phải đội cái mũ xéo xéo mà phải đội rũ xuống để che cái mặt lại. Biết làm chi không? Xấu hổ. Làm con mà không lo được cho cha mẹ, đi lo cha mẹ người dưng. Cho nên giờ cha mẹ ruột chết về không dám nhìn, che lại. Còn người dâu á, đội cái đó nhưng bẻ lên. Biết tại sao không? Tôi là con nhà người khác mà về đây lo cho cha mẹ chồng, cho nên tôi rất là hãnh diện. Bẻ lên. Cho nên mình nhìn cái cách người ta để tang, mình biết họ là ai. Cũng là cái mấn đó đó, cũng là cái mũ đó đó, nhưng mình nhìn mình biết người đó là dâu hay là con gái. Hễ con gái là phải rủ xuống, con dâu là phải bẻ lên. May đồ tang không được bẻ lai. Tức là may cái quần á, không có được bẻ lai, là phải để cái vải nó sổ ra vậy. Hỏi chi vậy không? Cho nó đúng cái nghĩa là te tua tơi tả. trời đất ơi, cha mẹ chết sung sướng gì mặc đồ bẻ lai. Cho nên phải sổ lai chứ không được bẻ. Trong thời gian để tang, trước khi để tang là cả nhà phải đi hớt tóc hết. Trong thời gian cư tang 49 ngày không được đi barbershop, không được đi hair salon. Lý do nào? Bởi vì cha mẹ sinh ra, tóc tai này là thuộc về của cha mẹ. Cho nên khi để tang, mình phải giữ nguyên cái bản gốc. Cha mẹ để như thế nào là mình để yên đó chứ không cắt. Cho nên không cạo râu cạo tóc trong 49 ngày. Nếu mà Pháp Hòa mà đặt ra cái tập tục đó nữa là không được tắm rửa luôn. Con kính xin thầy cho con hỏi thăm, ở nhà mỗi buổi sáng con tụng chú Lăng Nghiêm có được hay không? Và mỗi tối con tụng kinh Di Đà. Dạ được, không sao hết. Mà thậm chí buổi sáng tụng sám hối, buổi chiều tụng phổ môn, buổi sáng tụng Lăng Nghiêm, buổi tối tụng Pháp Hoa, bất cứ kinh gì mình tụng cũng được hết. Nếu không tụng thì cũng có tụng một kinh là kinh khủng. Còn nếu nhà mình có tụng kinh là tốt rồi, không sao hết. Tại sao có những lúc con tụng kinh con lại khóc? Vì trong khi mình tụng kinh, mình có một cái cảm xúc như mình tiếp xúc lại cái gì trong quá khứ. Cho nên tụng kinh mà khóc không phải là một triệu chứng xấu. Đừng có sợ ai dựa nhập mình. Mà đó chẳng qua là một cái cảm xúc khi mình tiếp xúc lại những lời chỉ dạy, những lời hướng dẫn mà nó quá tha thiết đối với mình. Có nhiều khi mình tụng kinh mình khóc là bởi vì mình thấy cái lời kinh quá là hay. Pháp Hòa thường thưa với đại chúng, có những đêm, nửa đêm Pháp Hòa tụng đọc một cái đoạn kinh mà Pháp Hòa ngồi khóc. Vì mình thấy rằng Đức Phật, sao mà Ngài có thể thấy được chúng sanh mình đến mức như vậy? Cho nên cái khóc của mình không phải là cái khổ đau, mà cái khóc hạnh phúc. Khi mình là một người đệ tử của Ngài và mình tiếp xúc được những lời này, và mình có tưởng tượng được sau hơn 2.000 năm những lời kinh này được dịch ra tiếng Việt. Cho nên khi mà Pháp Hòa tụng những bản kinh tiếng Việt, Pháp Hòa trân trọng vô cùng, là vì Pháp Hòa thấy được cái công đức của các bậc tiền bối đang ngồi đó cặm cụi nắn nót từng chữ từng lời để chuyển dịch kinh điển từ tiếng Pali, tiếng Phạn ra tiếng Việt, từ tiếng Hán ra tiếng Việt cho mình. Bây giờ mình là đệ tử chỉ làm một việc duy nhất thôi, đó là đọc, mà mình cũng còn lười nữa thì không biết nói gì nữa. Giờ mình chỉ có đọc tụng nghiên cứu để mình tu chuyển thôi mà không làm. Còn các ngài phải trải bao nhiêu ngày tháng cặm cụi. Thưa đại chúng, trong Phật giáo Việt Nam có một hòa thượng dịch kinh, đã qua kể cái công đức dịch của ngài. Khi mà ngài dịch, ngài không dám thở nữa đó. Vì ngài sợ cái hơi của mình nó hôi, nó làm dơ uế kinh điển. Cái chỗ ngài dịch nó có cái lỗ. Khi nào mà ngài cần thở, ngài đưa ra ngài thở. Xong rồi ngày quay vô, ngày hít hơi, ngày nín, ngày dịch. Không dám thở. Có khi đem trầm để miệng, ngậm trầm. Để cái hơi thở mình nó không làm ô uế kinh điển. Cái người mà có quý trọng kinh như vậy, quý trọng pháp như vậy, cho nên cái thông minh, cái tuệ, cái trí tuệ họ khủng khiếp lắm. Còn mình bây giờ á, sở dĩ một cái nghiệp mà mình thiếu cái sự thông minh hiểu biết là vì mình chưa kính pháp bảo một cách trọn vẹn. Mình không kính trọn vẹn. Cho nên để tỏ lòng kính pháp, không bao giờ kẹp quyển kinh trong đây. Nhiều khi mình đang cầm vậy nè, cái gặp ai đó quýnh quán, cái kẹp cái quyển kinh vô trong cái chỗ đặc biệt này. Thật sự nó không có gì tội. Và thậm chí mình cầm quyển kinh mà mình không có cái sự trân trọng. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Bây giờ ví dụ như già mình có một cái đồ quý gì đó, mình không biết quý nó, mình vứt nó tùm lum mà tới hồi cần có không? Không có. Đơn giản vậy thôi, thì cũng vậy. Nếu mà giáo pháp, kinh điển mà chúng ta tôn trọng thì tự nhiên lúc nào chúng ta cần cũng có. Thường thường á, khi Pháp Hòa xếp kinh sách ở trong phòng Pháp Hòa, Pháp Hòa sẽ để theo từng ngăn hệ mà tất cả những quyển kinh nào mà thuộc về kinh Di Đà, Tịnh Độ và cho vô một khúc. Bộ bộ vậy đó. Mà Pháp Hòa nhớ, cho nên khi mà đang trong khuya mà Pháp Hòa nghiên cứu kinh điển mà cần quyển gì là Hòa tới ngay cái chỗ đó Hòa lấy ra. Cho nên mình khi mình xếp kinh là phải tự mình xếp, chứ Pháp Hòa không muốn ai xếp. Tại vì chính tay mình xếp thì mình mới nhớ cái những cái quyển đó nó nằm ở đâu. Mỗi khi ngồi ăn cơm ở trong chỗ làm, vì con có người xem phim, con không muốn nghe thì con nghe thuyết pháp của thầy có được không? Nói chung là lúc nào con rảnh thì con cũng nghe pháp. Như vậy cũng có sao. Ở trong hãng mình, nhưng mà cái quan trọng là mình làm cái gì cũng được hết, nhưng mình làm những cái điều đó đừng có biểu lộ cho người khác thấy là mình khó chịu với những cái phim ảnh của họ, hay là họ ôi mấy người này trần tục quá, tối ngày cứ coi phim, còn tôi nghe pháp vậy, tôi mới là cái người tu học. Ví dụ đừng biểu lộ những cái đó. Thậm chí mình ăn chay trong hãng xưởng của mình cũng vậy. Hôm nào ngày mình ăn chay cứ ăn chay. Những người ăn mặn xưa nay người ta hay ngồi với mình, phải không? Mình cứ ngồi bình thường ăn, đừng có, không có phải là chị xích ra này, bữa nay ăn chay coi chừng nước mắm nó văng vô đây. Trời ơi, mỗi ngày ăn húp cả chén. Bữa nay người ta ăn chay mà mình ăn chay rồi, người ta ngồi gần ngồi xích xích, đừng biểu lộ những cái hình tướng đó, phải không? Nhiều khi á, thật sự Pháp Hòa hiểu là mình không có cái ý mà mình muốn show off gì, nhưng mà nhiều khi mình tu á, mình tu tập á, mình không có uyển chuyển, mình không có nhẹ nhàng thì tự người ta thấy mình kỳ. Mặc dù mình không có cái ý đó, nhưng mà cái cách của mình á, nó biểu lộ cho người ta thấy là mình tỏ vẻ như là mình là một người tu. Cho nên cứ nhẹ nhàng, ngày thường bao nhiêu bạn ngồi, hôm nay cũng bao nhiêu vị đó ngồi. Bất quá mình đổi món ăn của mình hôm nay thôi. Thậm chí nếu mà mình biết họ không thích, không cần nói họ nghe, không? Chẳng qua nói sao bữa nay làm gì, cơm đậu hũ không dạ? Nó tại em hết cái kia rồi. Bữa nay ở nhà còn đậu hũ không à? Hay là mình nói dạ lúc này ngán quá, muốn thay đổi, muốn nói sao nói. Mình biết người ta không thích mấy cái chuyện đó, mình không cần nói, để cho người ta có thêm tài liệu để người ta chỉ trích, ta nói mình. Giờ mình tu khéo léo, nhẹ nhàng vậy thôi. Cho nên cái đó người ta gọi là gì? Cái đó gọi là khéo tu. Khéo tu là vậy đó. Mình tu trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng mà mình nhẹ nhàng lắm. Thí dụ thôi, bây giờ quý vị chuẩn bị đi lên chùa nghe pháp thoại tu học, mà giờ con cái phone tới nhờ, mình đâu có bỏ cháu được, thì phải ở nhà giữ thôi. Mà giữ mà mình cứ kể lễ thì nó khó chịu. Thì nếu mình nhẹ nhàng, mình không muốn, không sao con, bữa nay lên chùa cũng có gì đặc biệt đâu, không? Má nhà má giữ cháu cũng được. Thật sự cái tu của mình không phải lên đây ngang buổi này mà nó thành đạo. Nhưng mà nếu được cơ hội mình lên, còn nếu vì hoàn cảnh nào cứ nhẹ nhàng, không có gì trở ngại hết. Tu trong mọi lay, mọi phút, mọi hoàn cảnh, mọi vấn đề, mọi bất cứ con người nào, mình cũng có thể tu được hết. Bởi vì chữ tu nó không có dấu. Mình muốn thả chữ nào vô nó cũng được hết. Cũng giống như chữ hoa, nó không có dấu. Mình cứ là hoa thì mình có thể hóa, có thể hòa. Còn mình không khéo nó thành hỏa, thành họa. Còn mình là hoa thì ở đâu cũng được hết. Xin thầy hoan hỷ hướng dẫn cho con. Cha mẹ quá vãng gần 30 năm, con vẫn cầu siêu mỗi khi đi chùa. Có một số vị lớn tuổi nói con là cha mẹ qua đời lâu rồi thì không nên cầu siêu nữa, nhưng cúng dỗ để nhớ lại cha mẹ thì được. Kính xin thầy chỉ. Thưa đại chúng, khi ông bà cha mẹ quá vãng đã lâu rồi, Cái vấn đề chúng ta cúng đây không phải là nên hay không nên, là gọi theo cái ý nghĩa là siêu thoát. Mà ở đây chúng ta phải nhớ là chúng ta đang cúng, nghĩa là chúng ta đang cung dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi một truyền thống, một văn hóa đẹp đối với con cái, đối với cha mẹ ông bà. Đừng nghĩ cha mẹ ông bà còn ở đâu đó để ăn uống gì nữa của mình, hay là để nghe những lời kinh siêu độ của mình. Nhưng mà khi chúng ta tụng một thời kinh bằng tất cả tâm niệm lành, chúng ta có thể hồi hướng cho người thân. Bởi vì có nhớ mới có hồi hướng. Và khi hồi hướng như vậy, đó trước hết lợi lạc cho chính mình là mình không quên cội nguồn cha mẹ. Vì luôn luôn mình nhớ ơn. Cái sự tụng đó là mình để bày tỏ nhớ ơn. Nhớ ơn cha mẹ. Nếu nói như vậy thì trong chùa tại sao có những vị tổ mất đã 100 năm, 200 năm mà nhà chùa vẫn còn làm dỗ vị đó hàng năm. Vậy thì cái dỗ đó đâu phải, hay là tụng cho vị đó hay cúng dỗ vị đó đâu phải gì khác mà chỉ là sự tưởng nhớ. Mình chưa quên cội nguồn thì mãi mãi nó còn đó. Còn nếu muốn nói theo công đức, nếu một người người ta đã có 100 đồng, mình cho họ thêm 10 đồng thì họ được 101, chứ có gì đâu lo. Họ có thiếu đâu, mình cho họ dư mà. Cho nên nếu thí dụ ông bà cha mẹ mình đã tái sinh ở cõi lành nào mà nhờ con cháu đời này vẫn tiếp tục hồi hướng, biết đâu họ vẫn có được thặng dư phước báo để họ sống ở cõi lành đó. Cho nên không có gì không được cả. Mà cái cốt là ở đây chúng ta không quên nguồn cội, nhớ ơn cha mẹ, ông bà. Thầy từ bi giải nghĩa cho con huệ mạng, từ huệ mạng. Và huệ mạng có ảnh hưởng gì đến nhân quả không? Cái chữ huệ mạng là gì? Nói cho đủ chữ á, là giới thân huệ mạng. Cái giới thân huệ mạng này là do thầy tổ cho mình và mình tiếp tục giữ gìn tu tập mới có được cái thân đó. Pháp Hòa ví dụ, cha mẹ sinh mình ra nuôi mình khôn lớn chỉ là thân thể tứ đại. Rồi mình đem cái thân tứ đại này mình vào trong chùa, mình nhận một người thầy để người thầy đó làm thầy hướng dẫn cho mình. Nhưng mà nhờ vị thầy này tận tình hướng dẫn từng ly từng tí, cho nên kể từ khi mình nhập đạo cho đến giờ phút này, cuộc đời mình trong sạch thanh tu. Vậy thì nơi mình, nơi cái thân tứ đại đó, mình đã có được một cái thân huệ mạng. Cái thân tướng trí tuệ bây giờ, đỉnh đạt như bây giờ, không phải ai ban phát mà do thầy tổ, do các bậc tiền bối, do các bậc có trí tuệ nuôi dưỡng dạy dỗ mình. Ví dụ như giờ con của mình ngày nay nó trở thành một bác sĩ, đâu phải do mình. Mình chỉ cho nó cái thân thôi. Nhưng mà sự hiểu biết về ngành y đó là nhờ các bậc bác sĩ, những cái bậc thầy giáo về y học ta dưỡng nuôi. Thì cái thân huệ mạng là cái thân mà có được trí tuệ, có được hiểu biết. Cho nên thường ở trong các cái chỗ mà làm lễ tưởng niệm các bậc thầy khi mất đó, người ta hay để câu đó, gọi là gì? Ân giáo dưỡng, một đời nên huệ mạng. Rồi cái gì ân nghĩa khó đáp đền gì đó. Thì ở đây cái chữ huệ mạng đó là muốn nói đến cái thân thể, cái trí tuệ, hiểu biết là do thầy tổ của mình cho. Xin thầy vui lòng cho con biết đi chùa ngồi nghe, đọc kinh con lại ngủ. Xin thầy vui lòng cho biết con đi chùa ngồi nghe thầy đọc kinh con lại ngủ. Con chúc thầy vui mạnh. Con ngủ thì con khỏe chứ mắc gì thầy. Ý muốn cảm ơn thầy đó phải không? Tụng hay quá đó, ru con ngủ được cái gì. Ngủ nó có hai cách ngủ. Ngủ do một cái thân thể mỏi mệt. Ngủ do thân thể mỏi mệt hay là ngủ do nghiệp chướng nó kéo lôi. Nếu như mà mình bình thường mà thả mình ra là mình tỉnh, mà hễ ráp vô mấy vụ này là mình ngủ á, là mình biết đây là một loại nghiệp chướng cản trở sự khai thông tuệ giác của mình. Còn nếu do mình đi làm về quá mệt, rồi cộng thêm ăn một bụng quá no, chưa có kịp tiêu hóa nữa, thầy ông lôi vô đây ông nghe ông nói rồi. Bà mình mới đầu mình cũng lịch sự lắm, mình ngồi mình ráng mình nhướng mắt mình lên, ngồi hồi thấy chịu nổi nhắm mắt lại chứng tỏ con đang ngồi thiền. Và thiền và con thiền rất sâu, và thầy giảng rất hay, cho nên thầy nói tới đâu con gật gù khen hay tới đó. Và chứng tỏ là thầy wonderful. Con có nhiều bệnh nhân ung thư ngực đã tâm sự với con rằng họ và gia đình rất là xấu hổ về căn bệnh của họ. Nhất là gia đình của họ nghĩ là họ đã làm một chuyện gì đó rất xấu xa, nên họ đang bị trả quả qua luật nhân quả. Bởi vậy những người bệnh nhân này không được sự trợ giúp của gia đình, thậm chí có những bệnh nhân còn giấu đi bệnh của mình. Family and social support là một trong những yếu tố quan trọng for a successful treatment. Xin thầy clarify về vấn đề quả báo này. Ở đây chỉ muốn nói là một người bị bệnh ung thư ngực thường hay xấu hổ về căn bệnh của mình vì nghĩ rằng mình đang trả một cái quả báo gì xấu xa lắm. Người thân họ cũng nghe họ bệnh này cũng nhiều khi bỏ mặc, không có chăm sóc, không quan tâm. Nhưng mà trong quá trình trị bệnh, bất cứ bệnh gì, không phải bệnh này nha, bất cứ bệnh gì, sự ủng hộ của gia đình, trợ duyên của gia đình rất cần, bởi vì làm cho tâm lý họ được an ổn thì cái căn bệnh của họ nó ít phát tác hơn và làm cho sự chữa bệnh của họ nó dễ dàng hơn. Thưa đại chúng, đã làm người sanh ở đời thì không thể nào tránh được bốn tướng già, bệnh, chết. Có ai trong cõi đời này mà không có vấn đề để chết? Phải có một chuyện gì để chết. Có nhiều khi mình nói trời, nó đâu có bệnh gì đâu, nó đang sân sẩn à, cái tự nhiên trúng gió chết à, thì trúng gió cũng là bệnh. Thưa đại chúng, Hòa kể quý vị nghe, cách đây mấy năm Hòa có đi dự một ta lo một cái đám tang cho một chị Phật tử đó. Chị kêu thợ tới tráng xi măng cái garage ở phía trước. Thì trong khi mà tráng vậy thì chị đứng chị thì cái cán của cái máng xi măng á, nó mới đụng vô cái nóc đi. Nó mới rớt cái nửa của cái máng, nó đập ngay đầu chị chết tại chỗ. Rồi bây giờ cái chuyện đó nó xảy ra. Thì Pháp Hòa cũng thưa là trong tất cả chúng ta có mặt ở đây, không có người nào mà thoát được già, bệnh, chết. Không bệnh này cũng bệnh nọ, không bệnh nọ cũng bệnh kia, không bệnh thân thì bệnh tâm, không bệnh tâm thì bệnh nghiệp, làm gì cũng có bệnh. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng người thân mình mang bệnh là quả báo xấu. Chính bản thân mình cũng có ngày bệnh chứ không phải là không nữa. Đã là bệnh thì xin lỗi, ung thư gì cũng là ung thư. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi, một cái người đó hay một vị thầy hay một cả đời tu hành thuyết kinh giảng pháp, cuối cùng bị bệnh ung thư cuốn họng, không lẽ mình nói thầy đó mắc quả báo gì đó, phải không? Nếu mà sao mình không nghĩ ngược lại, có thể thầy đã sử dụng cái cuốn họng quá nhiều cho nên mang cái bệnh đó. Cho nên mình phải hiểu rằng đã là con người có thân thì cái chuyện bệnh tật là chuyện bình thường. Đừng nghĩ rằng ai bệnh gì tội lỗi đó, không phải vậy. Ngày trước mình đâu nghe chữ ung thư. Mấy chục năm gần đây là hãy rớ vô cái gì thì cũng đều là ung thư hết. Đều là những cái bệnh gọi là nan y hết. Cho nên đối với những ai có người thân mắc bệnh, bất cứ bệnh gì nha, sự yểm trợ lo lắng chăm sóc của quý vị sẽ là một động lực rất lớn cho người bệnh trong quá trình chữa bệnh. Quý vị nghe cái bài Pháp Hòa giảng ở Boston, bài đó có tên là Bệnh và Người Chữa. Trong kinh Phật nói rất rõ, người bệnh phải làm gì đối với những người lo bệnh cho mình, người bệnh phải làm gì, cái người chăm sóc bệnh phải làm gì đối với người bệnh. Phật dạy chi tiết vô cùng. Vậy cho nên cái câu hỏi này nó cũng giúp cho tất cả những ai có một quan niệm rằng mình xấu hổ khi nghe người thân mình bệnh nan y, nghĩa là người thân mình xấu ác lắm mới mang vướng một cái bệnh này. Rồi thậm rồi cái người mà mang bệnh đó, đừng vì vậy mà giấu giếm. Không có gì phải giấu hết á. Pháp Hòa nói có một câu chuyện kể. Đâu có ai, không, mà trong chúng ta mà không phải uống thuốc mỗi ngày. Thậm chí không uống thuốc bệnh thì cũng uống thuốc bổ. Sợ bệnh cho nên uống thuốc bổ. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Mình có bệnh thì mình phải chấp nhận. Và mình phải nói cho người thân mình biết, để mà người thân trợ giúp cho mình trong cái quá trình trị bệnh. Hồi đó thầy viện chủ, năm 97 thầy mắc một cái bệnh gọi là bệnh viêm gan. Thì hôm đó Pháp Hòa đi khám tổng quát, chụp hình về, thầy hỏi con có sao không? Nói dạ không, con đi khám tổng quát định kỳ, chụp gan rồi họ không thử máu, không có gì, thì họ cho mình cái thuốc chích đó, để mà 10 năm cho cái gan của mình. Thầy nói ồ, vậy mai thầy cũng đi. Thầy đi chụp hình, đi thử máu sao về, cái họ nói là gan thầy có đốm, bắt buộc là phải đi chữa. Thì quý vị biết là mấy chục năm trước tiền chữa bệnh mắc tiền lắm. Mà họ nói rằng nếu mà chấp nhận cái treatment này thì nó có 108 cái triệu chứng phụ có thể xảy ra cho người bệnh. Có thể người đó khi mà chích một mũi thuốc đó vô là đứng tim chết liền cũng có. Hay là người này sẽ lên cơn sốt rồi chết cũng có. Vân vân, 108 cái triệu chứng mà. Thì thầy chấp nhận treatment đó. Một năm trời tất cả những người sống trong chùa phải chịu đựng rất là nhiều. Bởi vì khi mà thầy bệnh, mà cái lúc mà bệnh nó hành, thầy có thể la hét mình, thầy có thể nói những lời nặng đối với mình. Nhưng mình phải hiểu mình đang chăm sóc một người bệnh, và người nói đó là người bệnh chứ không phải người thường. Hiểu như vậy cho nên mình mới không hờn, không giận, mình nhẫn nại, mình nuôi chăm sóc được người bệnh. Chứ còn mà mình nuôi một người bệnh, mà người bệnh thì người ta mang cái thân bệnh, người ta quạo lắm. Thậm chí người ta là người đang khỏe mạnh, đùng một cái người ta phải ngồi nằm trên giường khó chịu cỡ nào. Rồi xưa nay họ là người bao quát trong gia đình, bây giờ họ lại là người phải chịu tất cả mọi sự chăm sóc của mình. Cái tâm lý khó chịu đó ở nơi họ cũng nhiều lắm. Thì mình cũng phải chấp nhận, cho họ nói gì nói, và thậm chí mình phải tránh hết tất cả những lời lẽ than vang, để làm cho họ phấn chí họ lên, để mà họ vượt cái bệnh của họ. Nếu còn mà mình làm mà mình than, nhiều khi mình vô tình thôi, bạn bè thế, chị biết rồi, tôi giờ sao đi được, tự nhiên mắc cục nợ này nè, nói góc phone đằng kia, nhưng mà người nằm trong này người ta nghe. Không? Rồi đôi khi người ta không nói ra, nhưng mà trong cái âm thầm họ đang hiểu mình nghĩ gì về họ. Thì họ cũng buồn tuổi, họ cũng không có... Cái buồn tuổi nó làm cho cái bệnh này càng phát tác hơn nữa. Nhất là có những vi trùng trong cơ thể. Cho nên trong khi mà bệnh á, bệnh vi trùng trong cơ thể, đừng bao giờ uống yến, uống sâm, uống thuốc bổ. Vì nó sẽ làm bổ cho những con vi trùng đó sanh sôi nảy nở ra càng nhanh hơn nữa. Đó là một loại. Nhưng mà nó có một loại vi trùng nữa là do người đó rầu khổ quá. buông rau sâu khổ quá, nó cũng làm cho cái bệnh đó, cái di căn, cái vi trùng nó càng tăng trưởng hơn nữa. Con đã quy hồi 3 tuổi, ngoài những lần đi chùa vào dịp Tết, con không có đi chùa và không biết gì về đạo Phật. Lâu nay con nghe Phật Pháp và muốn bắt đầu tu học. Ngày mai con sẽ quy lại, ngoài ra con cần phải làm gì nữa? Có người nói con chỉ cần niệm Phật, có người thì nói là con chỉ cần đọc chú Đại Bi mỗi ngày. Mỗi người mỗi ý kiến. So confusing. Thầy có thể cho con step by step instruction được không? Thì về có người biểu niệm Phật, có người biểu trì chú. Bây giờ thầy biểu cả hai, hết confused. Khi mà mình phải hiểu á, cái chuyện tu á, nó không phải là mình tụng bao nhiêu thời kinh một ngày, không phải là mình phải ăn chay bao nhiêu ngày một tháng, không phải. Cái sự tu là quan trọng là hàng ngày mình thật sự có thay đổi ba cái nghiệp thân miệng ý của mình. Thay đổi cái đó đó. Cái đó là cái tu chân chánh và cái tu cùng cực cần thiết nhất. Còn chuyện trì kinh niệm Phật là tùy thời gian của mình. Lý do là mình phải trì kinh niệm Phật là bởi vì giây phút đó để chúng ta tận dụng, đem ba nghiệp thân khẩu ý của mình về một chỗ, chuyển hóa đó bằng cách tụng kinh, mượn cho nó thanh tịnh bằng cách đó. Còn cái quan trọng là làm sao hàng ngày mình chuyển được tham sân si. Nó sẽ xuất phát ra từ ba chỗ thân miệng ý, tạo những cái điều lỗi lầm. Ví dụ bây giờ không có thời gian tụng kinh, nhưng mà có thời gian nghe pháp từ ở trên chỗ làm về nhà, từ chỗ nhà tới chỗ làm, ứng dụng những cái Phật Pháp đó trong cuộc sống, thì nó cũng ngang bằng mình tụng thời kinh thôi. Cho nên cái chuyện mình tụng kinh hàng ngày đó là tùy thời gian, sức khỏe, khả năng của mình. Tụng để làm gì? Không phải để trả bài cho Phật, mà tụng để dùng cái giây phút đó để mình tĩnh lặng thân tâm, chuyển hóa ba nghiệp. Còn thí dụ mình nhận biết rằng mình còn nhiều nghiệp chướng, thì thay vì như vậy thì mình dành ra cái thời gian đó mình lại Phật 15 phút. Rồi mình quán chiếu những cái sai quấy của mình trong hàng ngày, để mình trừ khử, mình sám hối từ từ. Cho nên nếu mà bây giờ mình tu mà không có thiếu cái quán chiếu lại mình, cứ vung vẩy ra mà sống, đôi khi càng tu càng tạo nghiệp. Pháp Hòa ví dụ như mình ở chùa mình làm công quả, mình nghĩ mình làm công quả tạo phước, nhưng mà mình quên để ý hàng ngày những người xung quanh mình họ đã có những cái buồn phiền gì về cái cách ăn nói của mình, về cái cách hành xử của mình. Phải quán chiếu cái đó, để rồi mình chỉnh cái đó thì cái lúc mình công quả mình không có tạo thêm nghiệp. Chứ còn không thôi là tội phước nó ngang nhau. Phước thì cũng có do mình làm, nhưng mà rốt cuộc rồi do cái khẩu nghiệp mình nó cũng tương đồng, hay do cái thân nghiệp của mình hành động nó cũng tương đồng. Cho nên phải, cái quan trọng là chúng ta có nhìn, có quán, nó linh thiêng, nó hay hơn là mình chỉ biết tụng kinh. Ở đây Pháp Hòa khuyến khích tụng kinh lắm. Pháp Hòa không có nói là không tụng đâu. Nhưng mà cái quan trọng của cái chữ chân chánh của tụng là chúng ta ứng dụng. Còn cái thời khóa tụng vẫn phải cần, vẫn phải có thời kinh, vẫn phải, nhưng mà hễ không sám hối thì mình trì chú, không thì chú thì mình niệm Phật, không niệm Phật thì ngồi thiền. Bất cứ cái gì, miễn mỗi ngày mình có một khoảng thời gian hành trì cho chính mình. Vì đó là thời khóa huân tu. Nhờ cái huân tu đó cho nên chúng ta ứng dụng trong đời sống nó nhẹ nhàng, nó dễ dãi. Con có đọc qua kinh Phật có câu chân không diệu hữu. Kính thầy, con không hiểu ý của câu này, xin thầy giải thích cho con được rõ. Cái câu này Pháp Hòa đã giảng rồi. Nếu quý vị cần thì quý vị tìm cái bài gọi là chân không diệu hữu để nghe. Vì đây cũng là trả lời một câu vấn đáp. Tuy nhiên, Pháp Hòa chỉ nói gọn vậy để cho đại chúng nắm được cái gọi là chân không diệu hữu này. Quý vị nhìn trên bầu trời này, trên cái không gian này, mình nói không, không gian. Rồi bây giờ mình lấy một cái radio ra đây, mình ghim điện vô, mình rà cái đủ thứ đài hết. Đài FM, đài AM, rồi đài số 5, số 7 gì nó ra hết. Vậy thì cái tiếng mình nghe trong cái radio này, có ai ngồi trong đó nói không? Không. Mình có thấy một cái sợi dây nào nó connect vô cái máy đó không? Không. Nhưng mà nó có không? Có. Nó có tiếng khóc, tiếng cười, tiếng kèn, tiếng trống trong cái máy đó. Mình thấy nó rõ ràng nó có. Nhưng mà cái có này nó có rất là màu nhiệm. Diệu hữu mà. Diệu hữu là có một cách rất huyền diệu. Là do gì? Do ở trong cái bầu không gian này có những cái tầng sóng. Vậy thì trong cái không, nó vẫn có cái có. Mà cái có mình không thấy được, cho nên nó diệu, diệu hữu. Hay thậm chí cái thân này nè, cái thân này nè, hiện tại bây giờ mình thường nói ôi cái thân này là thân giả tạm, thân không có. Nhưng mà không thể nói nó là không có. Nó có, nhưng mà tạm có. Tạm thôi, mấy mươi năm thôi. Tạm có. Và trong khi mà mình sử dụng cái, mình có cái thân này, mình làm được rất nhiều việc do cái thân mượn, thân tạm này. Cho nên nó là đồ giả, nhưng mà sử dụng được nó thì nó là mầu nhiệm. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Chân không là cuối cùng mọi sự, mọi vật nó là không. Nhưng mà trong khi nó có, nó có một cách rất mầu nhiệm, cho nên gọi là diệu hữu. Này, cái hoa này nè, quý vị gọi là hoa cúc. À, chúng ta gọi nó là hoa cúc. Hiện tại bây giờ nó là cái hoa cúc mà. Nhưng mà khi bây giờ mình ngắt nó ra thì mình gọi là cánh hoa. Nhưng mà nhiều cái cánh này ráp lại để nó có cái màu sắc hình dáng như vậy, và chúng ta định đó cái tên là hoa cúc. Nhưng mà hoa cúc này từ đâu ra? Từ cái hạt hoa mà ra. Một cái hạt hoa không hề có hoa, không hề có gì hết, nhưng mà do nước, do đất, do ánh sáng mặt trời vân vân gom lại tạo duyên, trợ duyên để cái hạt này nó nảy lên cây, nó ra hoa. Hay quá chừng, từ một cái hạt ra được hoa. Và cái hoa này bây giờ nó có mặt một cách rất màu nhiệm, do đất, nước, trời, mây, không khí, ánh sáng vân vân, và nó có mặt diệu hữu vô cùng. Và trong khi nó đang có cái diệu hữu này, tôi vẫn thấy được cái bản chất không của nó. Thấy không? Đó, chân không diệu hữu đó. Chân không là không có thật, không thật có, nhưng cái có của nó quá là hay, quá mầu nhiệm. Xin Thầy hoan hỷ giải đáp dùm con, từ lúc con biết Phật Pháp và nghe Thầy đọc kinh Lương Hoàng Sám, có đoạn tự sám hối, không biết tại sao con khóc rất nhiều, nước mắt ở đâu mà tự nhiên chảy ra, và nước mắt trong con mắt. Con có hỏi chồng con thì chồng con bảo chắc tại kiếp trước con có nghe kinh này qua rồi, cho nên giờ nghe lại bị xúc động. Dạ cảm ơn chú, chú trả lời rồi đó. Hồi nãy mình cũng có nói rồi đó, nhiều khi những cái gì mình tiếp xúc trong quá khứ, giờ mình nghe lại mình cảm xúc. Hoặc là đôi khi nó chẳng có gì mình tiếp xúc trong quá khứ, nhưng mà lời văn rõ ràng là chấn động cảm xúc. Ai đọc mà không khóc, ai đọc mà không có những cái cảm xúc, đó là chuyện rất bình thường. Còn câu nữa là mình nghĩ ha. Một người mẹ biết con mình bị bệnh đau khi còn trong bụng, nhưng người mẹ đó nhất định không chịu tự bỏ đứa đó, theo lời bác sĩ nói. Thưa Thầy, khi sanh ra đứa nhỏ bị bệnh, có nhiều người nói đó là quả báo, tại sao lúc mang thai biết mà không phá đi, để đứa nhỏ có được, thay đi một kiếp người, để nuôi như vậy là quá tội. Nhưng người mẹ đó mà phá thai thì tội nặng. Kính thưa Thầy, chuyện như vậy phải làm sao? Quý vị hiểu được câu hỏi không? Rồi, khi mà mình biết một đứa con mình nó bệnh thì có thể bác sĩ, thật sự bác sĩ cũng chỉ nói phân hai chứ họ không ép. Mình muốn giữ thì mình giữ, còn mình muốn thì họ có thể giúp mình đem nó ra. Mình có thể giải quyết đơn giản là ô, tôi biết nó bệnh, tôi giải quyết cho xong, ok tạm vậy đi. Nhưng mà mình phải dự trù một cái tâm lý khổ đau của mình trong những ngày tháng về sau. Nhiều khi làm xong rồi cả đời mình dằn vặt, trời ơi phải chi tôi đem nó ra, kệ nuôi được nhiêu nuôi, nó là con của mình. Thật sự ra cái đứa mà nó bệnh như vậy rồi đó, mình có đem nó ra mình nuôi nó, giỏi lắm là cũng vài chục năm. Đó là Pháp Hòa nói nhiều đó, chứ còn có đứa nó không tới nữa. Nhưng mà thà là mình mang nó ra rồi mình nuôi, đến khi nào nó viên mãn một cái đời của nó, một cái nghiệp của nó, vậy mà mình không có đau khổ, không có hối hận, không có tự trách mình là biết nó có thật bệnh không, hay là không chừng giờ nó còn sống là tuổi nó cũng cỡ này. Mình thấy những cái đứa nhỏ đồng tuổi, nói chung là một tâm lý tự trách móc nó dằn vặt trong cái tâm hồn mình suốt đời suốt kiếp. Thì ở đây á, Pháp Hòa mình không có nói là nên là không nên, nhưng mà bởi vì mình đã từng tiếp xúc với những người mẹ đã làm việc này, và cuối cùng những người mẹ đều đau khổ, đều tự than trách mình là tại sao không đủ nhẫn nại, không đủ cái lực để mà đưa con ra rồi ôm ấp nó cho đến ngày nó viên mãn. Tình thương của người mẹ là vậy. Cho nên á, thí dụ như thà là mình đem nó ra rồi mình nuôi dưỡng nó cho đến khi nào nó viên mãn, có thể 20 năm sau. Vậy mà mình nói thôi, mình đã làm hết bổn phận của một người mẹ đối với con cái. Chứ còn không thì từ cái ngày mình làm xong cho tới cái lúc mình tắt thở, mấy chục năm trời, mình cứ đau khổ, cứ buồn lo, không biết con mình nó có thật sự nó bệnh không, hay là bác sĩ khám nhầm, khám lộn, thấy không? Rồi nếu mà nó lớn lên không chừng nó cỡ này, vân vân. Thì cái tâm lý đau khổ đó nó liên tục. Còn nếu mà mình nghĩ rằng tất cả đều có duyên nợ, biết đâu chừng đời trước mình phát nguyện nuôi những đứa nhỏ bệnh tật như vậy, quý vị đừng nghĩ đó là nghiệp của mình, mà phải nghĩ đó là cái nguyện của mình. Vì mình nguyện thay thế cho những người đàn bà, những người mẹ khác nuôi những đứa con như vậy. Nếu mình thấy là nghiệp, tự nhiên tâm mình trùng xuống buồn khổ tủi thân. Nếu mình thấy là nguyện thì tự nhiên cái chí lực của mình, đại thế chí trong mình nó có mặt, là tại vì mình phát nguyện dưỡng nuôi, chứ không phải là tự dưng. Pháp Hòa đã từng gặp những bậc cha mẹ sanh con ra mà nó bệnh như vậy nè, mà hai vợ chồng nuôi con mà hạnh phúc vô cùng, vui vẻ với con, không hề hờn trách gì con hết. Cho nên đứa nhỏ đó nó cũng rất là positive, nó cũng calm down, tại vì mình nuôi mà mình thương nó, nó là con mình. Chứ đừng có nghĩ nó là nghiệp chướng oan gia, nó sanh ra nó báo đời mình, để rồi mình bị thế này kia, rồi mình cứ hằn học với nó, mình chăm sóc mà cái tâm mình không được vui đó. Nó cảm được điều đó thì đứa nhỏ nó cũng bực bội, nó khó chịu. Còn mình thương đứa thì có một phần nào đó khơm nó xuống, làm cho nó dễ chịu hơn. Thì ở đây Pháp Hòa không nói tốt hay xấu, nên hay không, nhưng mình nói về cái tâm lý chung. Khi mình làm một việc gì mà mình chưa rõ mà mình quyết định thì không chừng sau này mình ân hận, hối hận còn hơn. Thà là mình mang ra mà coi si mình không có đau khổ trong tâm hồn của mình nhiều ngày, nhiều kiếp. Có một câu hỏi khác là từ bi chỉ dạy cho chúng con 10 loại chúng sanh. Cái này á, thật sự ra là nó cũng đang nằm trong cái ý của Pháp Hòa, là có gì Pháp Hòa sẽ nói cái này. Nhưng mà bây giờ ở đây mình không có thời giờ nữa. Nói nữa thì nó sẽ lan ra, bởi vì nói là phải nói hết. Thôi thì quý vị cho Pháp Hòa hẹn lại, có một dịp Pháp Hòa sẽ nói cái đề tài này. Rồi hôm nay ở đây, trên bàn Pháp Hòa, coi như mình cũng giải quyết được phần lớn hết các câu hỏi. Thì mong rằng qua cái buổi sinh hoạt này, ít nhiều gì cũng giải tỏa một chút xíu nào đó những cái thắc mắc của đại chúng. Và nhờ những câu hỏi này mà các vị khác cũng được hiểu chung. Thì xin cảm tạ đại chúng đã tham dự buổi sinh hoạt tối nay. Và trong khi chia sẻ có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Có một vị viết cái giấy hỏi cái vụ cúng dường vậy đó. Có gì Pháp Hòa sẽ nói chuyện sau. Rồi quý vị hồi hướng.